Đức Tăng còn bên ngoài hay bước vào trong giảng đường để ổn định lớp học. Đại chúng để ý cho bằng miếng giấy nha, ghi câu hỏi bằng miếng giấy. Cái câu mà pháp bảo ly lân cung phải không, tức là pháp bảo tách khỏi lân cung, rồi từ đó, từ cái tách khỏi lân cung đó mới khai ra bảo tạng. Rồi từ cái bảo tạng á mới phúng ra giang hàm. Giang hàm là sao hả? Phúng gì á? Lan hàm. Lan hàm là sao hả? cái chữ đó là sao có quý hoàng hơn ông cụ này. Cho tôi hai cái chữ hát là cái chữ coi. Lan. Lan. Lan là cái gì? Nhớ hả? Long Cương mới khai bảo tàng mới phúng Lãng Hàm. Từ cái bảo tàng đó mới là nó xui vào ạ, nó xui tràn trề ra vì sống vậy đó, Lãng Hàm. Thế là cái câu đó như hòa thượng đây là nó từ cái câu trong cái bộ Từ Bi Thủy Sám. Mà bộ Từ Bi Thủy Sám á thì ai cũng biết rằng nó là Từ Bi Thủy Sám Pháp. À phải nói như thế, Từ Bi Thủy Sám Pháp nó là phương pháp sám hối, mà dựa vào cái tư tưởng của ông Ngộ Đạt không, cô Ngộ Đạt. Mà cái chữ Từ Bi Thủy đó là sông Tòng Lãnh Hạ Tầm Tri Thức Cửu Lũng Sơn Đầu Ngộ Nặc Ca Định Nghiệp Đảo Đầu Nan Hồi Tị Khuyến Quân Thư Kiếp Giải Oan Gia. Trong đó có câu đó. Thế thì là sơn hạ hữu tiền vũ chi trạc chi tắc vũ. Cái ông Na Lạc Ca mà ta nói là quá thân đó, ông chỉ là ở dưới núi này nó có cái suối. Cái ông mà Triều Thố á, phải Triều Thố không? Mà ông xuống đó là ông sẽ rửa cái nước đó thì sẽ lạnh. Thế thì cái nước đó, đó ở trong đó người ta gọi nó là Từ Bi Thủy. Cái nước đó là cái nước giải oan gia. Sơn hạ hữu tiền đạt chi tắc vũ. Ở dưới núi có cái suối, ông hãy xuống đó. Bởi vì có lời hẹn mà sông tòng là đạt tầm trí thức mà cửu lũng sơn sông đầu Ngộ Nặc Ca đó. Thế thì ông Ngộ, ông Ca Nặc Ca đó, ông có chỉ cho ông Triều Thố. Nói sơn hạ hữu tiền đạt chi tắc vũ, ông gặp tôi đây rồi, đây là hữu duyên nhau, đã có lời hẹn. Bây giờ ông xuống dưới nơi đó, có cái suối đó ông rửa thì nó lạnh. Thế thì là thật sự là theo cái kinh sách đó nói là rửa, Triều Thố rửa cái nước ở dưới cái suối đó. Thì cái một ghẻ mặt người đòi ăn thịt mỗi ngày đó, nó tiêu mất. Cái đó là gọi là Từ Bi Thủy. Do cái Từ Bi Thủy đó mà nó tiêu cái nghiệp chướng của nhiều đời giữa cái thù hận với Viên Án và Triều Thố. Thế thì chuyện này á, xin sám hối chư thượng đạo lại chị chư hòa thượng. Ông gì viết cái đó? Ông Ngộ Đạt, ông Quốc Sư Ngộ Đạt. Ông chế ra cái đó gọi là Từ Bi Thủy Sám Pháp, là phương pháp sám hối, là vừa đi ra ý nghĩa cái dọn cái Từ Bi đó mà rửa được cái một kẻ mặt người đó. Đó là ông viết và chủ trương của ông. Chứ còn cái đó mà bảo rằng đó kinh điển là ai đó phải giải thích cho đúng thì không có quyền bắt buộc những người học Phật phải giải thích cái đó cho đúng. Là vì cái đó của ông Tổ. Ông Tổ đó ông viết cái sám hối như vậy. Ông Tổ Liên Hoàng thì ông viết cái sám hối cái kiểu của ông. Ông Tổ mà viết ra Dược Sư Sám Pháp thì ông viết ra cái kiểu của ông. Ông Tổ rồi Bất Động Pháp Sư ông viết cái sám hối Hồng Danh theo cái kiểu của ông. Còn như ngày nay là Hòa Thượng Thí Quảng là ông viết cái nghi thức sám hối Pháp Hoa của ông là theo cái kiểu của ông. Hội Phật Học viết cái sám hối mà lại sám hối nghi thức 10 năm lại là theo cái kiểu của Hội Phật Học. Thì trong đó hình như ai mà thích tin theo cái sám hối nào thì mình theo cái kiểu sám hối ấy mà mình phụng hành. Thí dụ như ông Ngộ Đạt ông nói Pháp Hải Ly Long Cung, ông cho rằng là Long Cung đó là pháp phải chứa ở đâu Long Cung đó. Cái điều đó không bắt buộc những người Phật giáo ai cũng phải giải thích cho đúng nhau được, sẽ giống nhau được và đều chấp nhận giống nhau. Long Cung khai bảo tàng, tại sao lại bảo tàng ở trong Long Cung? rồi bảo tàng mới phúng ra, mà xôi ủng ục ra. Lãng Hàm nghĩa là kinh điển nó tràn trề mênh mông ra. Thì cái đó là do cái chủ trương của một vị quốc sư đó mà người ta đề xuất ra rồi người ta đặt ra. Mà mình có quyền bằng lòng hay không bằng lòng là cái đó là chuyện của mọi người. Còn như tôi chân thành thật, tôi sám hối nha. Các cái nghi thức sám hối đem ra tụng đối với tôi là tôi nói nhất cái lỗ tai vô cùng vô tận. Tôi chịu không có được. Chỉ có cái nghi thức sám hối của Ngài Bất Động Pháp Sư á. Ngài soạn ra là rút trong kinh Bảo Tích và trong kinh Tam Thập Ngũ Phật Danh á. Và trong kinh Diệu Vô Vật Thượng Nhị Bồ Tát mà soạn ra 108 loại đó. Thì cái lý luận cũng như cái văn từ tôi đọc tôi thấy nó không có gì là đau khổ. Là vì có thể nói rằng là dù là sám hối là sự tướng, thật ra cái sự tướng nó không cần lắm đâu. Nhưng mà dù sao đi nữa, cái cách mà trình bày cái nghi thức sám hối đó, cái sự tướng đó mình cắt nghĩa được. Có thể thực hành cái sự tướng đó mà không có gì tổn thương và mất mát. Cho nên riêng tôi thì tôi chấp nhận cái sám hối, cái nghi của Bất Động Pháp Sư Đại Nhã Tống là sám hối hồng danh. Còn các cái khác kia mà kể tất cả những cái tội lỗi tỉ mỉ, tội ăn cắp, tội gì, rồi nói hết một hồi một chập rồi đem ra lại một lạc Bồ Tát để yêu cầu mấy ông đó giải quyết giúp đỡ giùm gì cho mình, gọi là sám hối đó. Không phải vậy đâu. Rồi cái đọc một hồi, tôi ăn trộm hồi nào, ăn cắp hồi nào, tôi làm hung dữ hồi nào, tội lỗi gì khai hết ra, cái rồi đem lại một đoạn Bồ Tát lại. Tôi cho rằng là cái cách mà sợ như vậy nó quá tầm thường, không được. Trong khi đó mà thật sự vấn đề sám hối á, thì nếu mà nói theo Hồng Danh đó mà, Hồng Danh sám hối á, thì như tôi vừa nói đó, nghĩa là 108 loại thì không sao. Để tiêu biểu cho 108 cái thức phiền não mà trong con người ai cũng có. Gọi là tiêu biểu thôi, gọi là tượng trưng thôi. Chứ không phải là vì mình có 108 phiền não mà phải lại 108 loại, nó mới tiêu tội cho, không phải vậy. Nhưng mà cho rằng tượng trưng là tiêu biểu cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà thật sự ra cũng không cần thiết. Có thể chấp nhận được nhưng mà thật sự không cần thiết. Bởi vì cái tội lỗi của đạo Phật, theo kinh điển Phật dạy, cái tội lỗi không phải do lại mà hết được. Không phải do chí thành tha thiết xin Phật, xin Bồ Tát nào đó mà các ông đó xá tội cho ta được. Đây là cái xin lỗi à, tôi nói theo cái bằng liễu nghĩa kinh đó. Còn bất liễu nghĩa kinh là gọi là phương tiện đó, thì là các tổ có quyền soạn kiểu nào cũng được. Hòa Thượng Thích Quán ông cũng soạn cho môn đồ đệ tử của Hòa Thượng lại theo cái pháp quan của Hòa Thượng. Hỏi Phật học vì bận quần tây, nam nữ đều bận quần tây hết theo hiện đại mà bắt lại 108 thì nó rất tét từ tới dưới trên coi sao cho được. À, cho nên là họ sợ nó có 15 lại à. À, đó là do cái ý của người ta đáp ứng yêu cầu của cái đối tượng tu hành. Như Bất Động Pháp Sư Đại Nhã Tống thì cái yêu cầu của ông là đối tượng ông là ông giải thích rằng là con người có 108 cái việc nào thì phải lại 108 lại, 108 ông Phật. Cái Phật sự thật không phải là gương bao nhiêu đó là đủ Phật, mà là rút ở trong Tam Thiên Phật, trong kinh Ngũ Thập Tam Thập Ngũ Phật Danh, trong kinh Diệp Viên Diệp Thượng Nhị Bồ Tát mà tạo ra thành cái nghi thức sám hối. Và những cái lời lẽ khúc sau đó thì mình thấy rằng lời lẽ mặc dù nó là về mặt tục đế, nhưng mà cái lời lẽ phát lòi và sám hối mình có thể chấp nhận được. Như thị đẳng nhất thiết thế giới chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế, thị chư Thế Tôn đương từ niệm ngã, nhược ngã dĩ sanh, nhược ngã kim sanh, nhược ngã tiền sanh, từng vô thủy sanh, tử dĩ lai, sở tác tội chứng, hoặc hữu phúc tàn, hoặc bất phúc tàn, gia cư là ân đọa địa ngục. À, nhất thiết tội chứng, con xin sám hối. Đại để là cái lời đó mình có thể chấp nhận mà mình thấy không có hổ thẹn, nghe nó không có chấn cái lỗ tai. Còn các cái nghi sám hối kia chấn cái lỗ tai lắm. Đây là tôi xin nói là đây gọi là trao đổi mà, trình bày theo cái nhận thức của mình. Cho nên tóm lại là vấn đề nhiều nghi, điều đó ai muốn tin nghi nào là sám hối theo nghi thức ấy. Còn mình không tin có quyền không cần nghi thức nào hết. Mà phải học câu là tội tính bổn không do tâm tạo, tâm diệt diệt thời, tội diệt dông, tội dông tâm diệt lưỡng câu không, thi tắc dân chi chân sẽ hối. Sẽ hối là bằng cái, chỗ là ta tự đáy lòng, ta nhận thấy được cái sai cái trái của thân, của khẩu, của ý, mà ta nguyện chưa bỏ dính dính về những điều sai trái như vậy, và cố gắng giữ gìn những điều sai trái của thân, của khẩu, của ý mà nó chưa phát sinh ra. Ta vận dụng cái niệm để khi nào nó phát sinh, ta phải thấy, ta phải nhận biết nó để ta không làm nữa, không cho sai phạm nữa. Thế thì sám hối đó ta gọi là tội tùng tâm diệt, tùng tâm khởi, do tâm sai lầm, do tâm mê mờ vô minh che lấp mà ta đã lỡ phạm những cái nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Bây giờ đây ta biết được rằng đó là nguyên nhân của khổ đau, là nguyên nhân của sự hại, là đau khổ cho mình và cho người khác. Và ăn năn và nguyện chừa cái lỗi cũ và những cái lỗi sau này, phải vận dụng chánh niệm để mà thấy nó trước khi nó lộ diện, trước đầu nó làm đau khổ cho mình, cho người khác. Thế thì đó là chân sám hối mà không cần phải lại. Do vậy cho nên là với cái nghi của Bất Động Pháp Sư á, theo tôi là tôi rút lại chỉ cần bốn lại được rồi. Ta đọc cái là Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh, cho tới tập hiệu Như Lai, Như Lai Ứng Cúng Chánh Biết Tri, Minh Hành Tục Thiện Thể Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Lại một lại xong rồi cái bắt đầu á, bắt đầu với cái phần này là mình đọc, mình lại ba ông. Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, là ba ông thôi. Nghĩa là kể từ đây chúng con quay về nương tựa với Phật Phổ Quang. Nếu như chúng ta mà bất cứ đi đâu, đứng đâu, nằm đâu, ngồi đâu, làm gì mà ta cũng nương tựa, ta hướng về với cái tính giác ngộ Phổ Quang của ta. Chứ Nam Mô có nghĩa là quy y, là quy mạng, là cung kính, là lễ bái đó. Ta hướng về, ta lễ bái, ta cung kính, ta nương tựa với cái ông Phật Phổ Quang. Phật Phổ Quang nó không phải ở ngoài trời, không phải ở trên trời như mấy vậy đó, mà trong tâm ta có khả năng tạo ra để thờ tôn thờ ông Phật Phổ Quang đó hiện hữu ở trong tâm ta. Đó là cái đức tánh ngày lúc nào cũng sát xuất, không có mê mờ. Đây gọi là giác. Trong cái Sớ Trà Tăng có câu mà thân la ái vọng cùng xét niệm, thân la ái vọng cùng niệm tôn tổ như phong trần, tâm trục thế ba, cánh nhật trầm luân du nghiệp chiếm, mũi xiên chân, mũi đây là mê đấy, mũi xiên chân như tùy quyến vọng, xả thực tế như nhận không qua, nãy hốt giác như hốt mê, cánh tự tiền như tự vượt. Chúng ta nó bị cái bệnh giác có chứ không phải là không, nhưng mà hốt giác, chợt giác, chợt giác rồi cái giác nó sẽ không giữ được lâu. Hốt mê, chợt mê, mê nó đến rồi, nó tác động, nó hoành hành, rồi giờ bắt đầu đó ta cũng có những lúc chợt tỉnh trở lại, chợt giác. Do vậy mà cái giác tính đó là Phật, Phật Phổ Quang, Phật Phổ Minh đấy. Nhưng mà có cái điều là ta hốt giác, ta thấm Phật về, cái rồi ta quên, ta bỏ Phật, ta không nhớ Phật nữa, ta đi lo chuyện gì, những tưởng giác phải quý vui mừng gì đâu, ta bỏ Phật Phổ Quang, Phật Phổ Minh đó. Nhớ được, bây giờ mình thấm Phật Phổ Quang, Phổ Minh về, ám ảnh quá, mà sao mình lại mình bỏ Phật, mình đi làm cái chuyện này cho buồn bực vậy, trở về vậy. Vậy cái đức tính Phổ Quang, Phổ Minh đó, Phổ Quang, Phổ Minh là hai cái cách sáng mà sáng khác nhau. Phổ Quang là sáng, mà sáng nghĩa là từng luồng sáng, ánh sáng chiếu soi. Còn Phổ Minh là sáng toàn diện như ánh sáng mặt trời ban ngày vậy. Thế thì là mình làm thế nào mà cho nghe là mình phát hiện ra cái ánh sáng từng luồng để mình soi rọi phiền não vô minh. Và khi mà ánh sáng từng luồng đó mà mình soi rọi, mình nhận thấy được phiền não vô minh rồi, là mình giữ được cái tính sáng suốt trong sáng đó, đừng để cho phiền não vô minh nó hợp tụ trở lại. Giống như là cái bèo với ao, mình chọi nó tan ra rồi là mình làm cho nó tan luôn, chứ đừng để cho nó hợp trở lại. Thế thì là mình lại Phổ Quang, Phổ Minh là cốt là lấy gấm tâm hồn ở nơi một cái ông Phật. Ông Phật đó thật sự là ở trong tâm của chúng ta, cái tánh thanh tịnh sáng suốt của ta. Rồi Nam Mô, cái ông thứ ba là Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Phổ Tịnh là đi đâu, đứng đâu, nằm đâu, ngồi đâu, bất cứ mọi trường hợp nào, tâm hồn của chúng ta cũng giữ được cái tánh thanh tịnh. Thanh tịnh đây có nghĩa là sạch sẽ vậy đó. cái vô minh, cái tham sân si mạn nghi, cái phẫn hận phú não tật sang, làm thế nào mà cho tâm ta hễ những thứ đó mà nó đến là ta biết mặt nó, ta nhìn mặt nó là ta đuổi nó ra, giống như là đuổi những người ăn trộm mà vô cái hàng rào cổng chùa hay là vô cửa chùa vậy. Thế thì mình lại bao tụng cái tổ đầu xong rồi lại nam mô Phổ Quang Phật, nam mô Phổ Minh Phật, nam mô Phổ Tịnh Phật, mà đúng như ý nghĩa thánh Phật Phổ Quang, Phổ Minh, Phổ Tịnh ngự trị ở lòng ta, đó là chân sám hối đó. Và cuối cùng lại một lại nữa, nam mô Pháp Môn Giới Tạng Thần A Di Đà Phật. Bò lại có nghĩa là ta thỉnh lại một ông Phật Di Đà, mà ông Phật Di Đà này là cái ông ẩn tàng khắp pháp giới, không có tàng thân. Có nghĩa là Phật Di Đà là tự tánh Di Đà, dưới tâm tịnh độ. Ta dời tịnh độ của Phật Di Đà về cái cõi mà ta đang sống, đang ở, và ta dời Phật Di Đà về trở thành cái tự tánh thanh tịnh của ta. Do vậy cho nên ta đi đâu đều là đi trong cảnh giới cực lạc của Phật Di Đà. Ta ngồi đâu cũng đều là có Phật A Di Đà ở trong ta, vì cái tánh thanh tịnh của ta mà nó hiện hữu với ta, thì coi như ta đã mời Phật A Di Đà vào trong tâm ta rồi đó. Cái tánh thanh tịnh trong sáng của ta là Phật A Di Đà đấy. Mà Phật A Di Đà thì không chỗ nào không có, pháp giới tàn thân mà. Ở trong kiếm cũng có, trong cây, trong đá, trong ngói, trong nhà, trong cửa, trong cái gì cũng có Phật A Di Đà đâu hết. Nó giống như là hư không vậy, Phật A Di Đà là pháp giới tàn thân ẩn tàng ở trong toàn pháp giới, giống như là hư không vậy, không có chỗ nào mà không có hư không. Do vậy mà đi đâu ta cũng có mang Phật Di Đà theo, và ngồi chỗ nào cũng đều là ngồi ở cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà, gọi là tự tánh Di Đà dưới tâm tịnh độ. Tâm ta thanh tịnh thì cõi tịnh độ của Phật A Di Đà có ở chỗ ta đi, ta đứng, ta nằm, ta ngồi. Tánh của ta mà trở về với tự tánh thanh tịnh vốn có của ta thì cái đó là Di Đà đó. Do vậy cho nên là chỗ nào cũng có Di Đà, pháp giới tàn thân A Di Đà. Thế thì là lấy cái gì sám hối của bất động pháp sư đó mà lại bốn ông thôi. Đó là cái bằng mình bằng lòng làm việc sự tốt đó, mình lại bốn vị Phật đủ rồi. Còn như những vị nào mà lưng mỏi gối chừng mà nó không có thể dục đó, ít có thể dục đó, thì lại nguyên tâm lễ tám cũng không sao. Mình lại đó giảng cân giảng cột. Chứ còn thật sự là muốn cho giết tội là không cần phải lại đủ 108. Những ông già bắt ta lại vậy sao ta lại nổi? Những bà già bắt ta lại vậy sao ta lại nổi? Chẳng lẽ lại không nổi rồi không tư tội à? Do vậy cho nên là 108 cũng tốt khi muốn lại, còn không muốn lại lại bốn ông. Mà còn thiếu hơn nữa không lại ông nào hết. Đọc câu tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, tâm nhược diệt thời, tội diệt. Tội đâu có tự tánh đâu, mà phải nhờ ai đó phải quét, phải giặt, phải vũ, phải phối, phải tấm tô, tấm khứ gì, nó không có tự tánh mà. Thế thì là cái tội đó, ví dụ như giờ cái tấm nước này là cái nước thuốc độc, màu đen. Mình biết nó là thuốc màu đen rồi, là thuốc độc màu đen rồi, thì mình kêu mình đem mình nước trong, nước ngọt, mình đổ vô hoài, vậy nè. Đổ vô cái là từ đây là nó có nửa tấm là thuốc độc màu đen, mà uống vô là có thể chết ba người nè. Nhưng mà bây giờ đây mình biết nó thuốc độc rồi, cứ đem nước tâm đổ vô thành ra lít, từ lít từ 10 lít, 10 lít từ trăm lít, trăm lít từ ngàn lít cho tới 5-3 ngàn lít, thì cái màu đen này cùng với cái thuốc độc này hoàn toàn vô tác dụng, không còn đen nữa được, và chất độc cũng không hề giết chết ai được được. Mà nếu mà càng tưới thêm cái nước trong nước lá nhiều vô nữa thì hoàn toàn là coi như không có độc nữa. Tự nó quá giải nhau, nó quá giải giống như nước sông Đồng Nai này vậy. Biết bao nhiêu vật nhơ ô uế trên cái mặt đất này, từ trên Đà Lạt, trên Đa Nhiêm mà nó đi xuống cái nguồn Đồng Nai này là biết bao nhiêu, nó rửa bao nhiêu khu rừng, bao nhiêu là thứ phân người, phân bò, phân trâu, phân gì các thứ. Tiêm chốc rồi thì đồng địa nó cũng đều là mưa lớn là chảy xuống sông chứ đâu. Nhưng mà xuống đó rồi là vì nước nó nhiều quá cho nên nó quá giải hết tất cả chất độc đó, mà ta lấy lên ta chỉ cần để cho nó trong, người ta uống bình thường. Là tại vì nó tự nó quá dài nhau. Thì cái tội lỗi của chúng ta cũng vậy. Ta lỡ tạo tội lỗi rồi mà ta biết nó là tội lỗi, là ta không làm tội lỗi nữa mà ta làm những điều thiện lại mình, lại người, lại tất cả, thì cái tội lỗi kia nó tự mất thôi. Đại thừa
tôi không chịu. Ông phải giải thích. Mà ông giải thích mà tôi không bằng lòng. Tôi có quyền không bằng lòng chứ. Thật ra tôi dạy rồi mà bất cứ là ai nói cái gì cũng được. Cái cả lời của Như Lai mà các ông nghe mà thấy nó hữu lý, lợi cho mình, cho người, lợi cho sự giải thoát giác ngộ thì các ông nghe. Còn bằng nói trời, nó đất, cái kệ đó, nó nói là bằng cấp tiến sĩ, cử nhân, thạc sĩ, hậu tiến sĩ gì đó đều bỏ không, không thèm nghe, mà không có gì tội lỗi hết. Nó bằng làm vậy thôi à. Thế là không nhất thiết rồi mình phải giải câu đó cho kỳ được, không. Nhiều khi ta tới bảy mình cũng giải nữa sao. Mình không bằng lòng mình cũng giải nữa sao. Của ngoại đạo tài giáo mình cũng giải nữa sao. Ví dụ vậy. À, do vậy cho nên bằng lòng thì nói, mà không bằng lòng là thôi. Mà cái đó mình nghe kỳ rồi. Mình đã học, mình biết là ai, nhiều pháp sư đều nói là Phật nói pháp, ông A Nan ghi lại. Ông A Nan ghi lại rồi truyền ra tổ, thương truyền trong văn tự, trong sách vở, hoặc là nhớ, nói mà truyền khẩu, rồi truyền giấy tờ, cái điểm. Bây giờ đây nó pháp hại ở Long Cung là sao? Cái đó hỏi ổng thì sao hỏi tôi được? Đã để là mình trao đổi là nói vậy đó. Đây vậy mấy câu đẹp ta trước đây. Nhà đây là đông người đi. Đâu ở đây đặt ta.
Và đây là một câu hỏi của một hành giả này. Kính bạch thầy thượng, trong kinh Vu Lan có nói việc cứu huyền thất tổ và bãi đời mẹ cha. Vậy cứu huyền này là cứu lâu hay là cứu ít? Vậy cứu huyền thất tổ là thất thế và thất thế phụ mẫu là nghĩa thế nào và tính từ đời nào? Xin hòa thượng giải thích đấy. Dạ.
Là theo đằng Nho ta nói cứu huyền là vậy đó, là nó có một sợi dây quyền đó là giống như sợi dây xỏ chuỗi vậy đó, có sợi dây đó nó xuyên suốt cái xỏ chuỗi bất chính hồn, thì đại để là ta nói tới đó thôi chứ nói nữa nói không được, nói sao nữa thì cũng khó nói, cho nên là ta kích lý lịch chích ngang đó là chủ quyền là cao tăng đổ khảo. Khảo là ông cha đã chết thì gọi là khảo, mà cha mà còn hiện tiền thì gọi là phụ, cao tầng tổ phụ, kỹ thân, tử, tôn, tầng, huyền. Cao là mình dịch thông thường là ông sơ, tầng là ông cố, tổ là ông nội, khảo là cha, kỹ thân là mình, tử là con, tôn là cháu, tầng là chất, huyền là chích. À, tại đây vậy. Thì đấy là mình nói với nhau là không ngờ người ta như vậy, thì chữ đó cũng cách nghĩa bằng kiểu vậy thôi. Nó gọi là cửu quyền. Do vậy cho nên là cái bàn thờ mà mình thờ chữ cửu quyền đó, tôi thấy tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý là cái nhà thờ cửu quyền và cái bàn thờ thờ cửu quyền. Là vì mình thờ là mình thờ những người đã quá cố, giống như từ kỹ thân. Là mình tử tôn tặng quyền chưa chết thôi cái gì. Do vậy cho nên cái từ của người ta nói rằng là cái nhân luân của con người á, là nó có cái hệ thống vậy đó, giống như là sợi dây sợi chuỗi vậy. Nhưng mà trước nữa ta không biết nói là gì, thành thành ta không có nói. Ta trích ngang đó vậy, từ ông sơ tức là cao á. Còn chích rồi chắc, chắc rồi chích rồi nói nữa gì không được. Mà nên ta nói tới đó thôi. Thế thì thật là con người là nó có vô thủy và vô chung. Ai biết được từ trước mà ra số kiếp cho tới ngày nay mình có đây là nó có cái dây của mình, là nó có phải mà có chính chữ như vậy. Cho nên là cái từ trong sách vở thì ta dùng cửu quyền là như vậy. Nhưng mà tôi thấy nhiều người là nhiều chỗ cũng viết cái chữ cửu quyền mà thôi thì là mình cười vậy thôi chứ làm gì ta vậy. Theo đạo Phật của mình là cửu quyền không có ông nào còn ngồi trên đó được. Thế thì thờ thờ gì vậy mà ta vẫn tin, ta thờ ta tin là đó là cái đức tin, cái đức kính trọng của người ta. Huống chi nữa là cái sai đó là từ kỹ thông tử tôn thần quyền không có chưa chết gì hết mà đem lên thờ là thờ sao mà nó rất lo không trúng gì hết đâu. Nhưng mà vì cái ý niệm bình dân giản dị từ lâu rồi ta cứ ta làm vậy rồi ta đinh ninh rằng là cây có cội nước có nguồn ta thờ vậy thế thì là mình chẳng mất gì mình phải cãi ra đó thì cũng chưa chắc ai đồng ý với mình. Người ta đã đinh ninh như vậy rồi ta gọi là kiếm thủ kiếm giờ với kiếm thủ kiếm thì có nói người ta cũng có thể ta cũng có người tiếp thu mà có người cũng không tiếp thu. Cái sự thật là thờ cái từ chủ quyền là không đúng, cao bằng tổ phụ tổ khảo thì đúng, còn kỹ thân tử tôn tầm quyền nó đâu có phải là cái mà mình để mình thờ gọi là cái nhà chủ quyền hay là mình thờ chủ quyền. Còn như cái từ thất bỏ đó thì nếu mà nói cho cái hệ của Bồ Đề Đạt Ma thì tới lục độ nguyên năng là 6 ông. Rồi khúc sau đó mình thích ông nào mình xem với ông đấy. Thì thành ra thất bỏ. Ông nào mà không thích mình bỏ ra. Vậy thôi. Nghĩa là mình không nói gì tới. Rồi còn cái tôn khác nữa cái hệ mà không phải là hệ thiền tôn á. Của Bồ Đề Đạt Ma đó. Thì họ đưa ra thất bỏ là 7 ông tổ của họ lại khác. Cũng có tên tuổi pháp danh pháp tự đàng hoàng nhưng mà tổ khác. Thế thì là do thích ông nào là mình đề ông đó là tổ của mình vậy thôi. Mà nếu mà thích dài thêm thì để cử tổ thập tổ cũng không sao. Cho nên cái đó nó không có gì chân lý hết. Phải để là như thế. còn gì nữa hả? Ăn là gì đó? Vậy đó rồi đó hả? Thích ngang là cỡ nào là thích à? Cũng giống như ta đây nè, hỏi tôi ở đâu, tôi nói tôi là bà Chiểu, cái lý lịch của tôi đâu phải bà Chiểu. Tại vì là cái yêu cầu ở đây là phải tôi khai ở bà Chiểu vậy thôi. Chứ còn cái lý lịch của tôi là ở Mỹ Tho, mà Mỹ Tho chưa chắc chút.
Là vì hồi mà bà Gia Long mà mới lập quốc, là Trịnh Nguyễn Văn Thanh là ông nội của tôi biết đâu là ở ngoài đó. Hay là ở Quảng Nam, Quảng Hải, Bình Định thì vô đây khai thác cũng quen. Cho nên nói lý lịch của tôi ở Mỹ Tho cũng chưa chắc chút.
Bây giờ là phải tạm gọi là tôi là lý lịch của tôi là ở phía sau. Ở phía sau. Cho nên là mất thấy vụ bảo lực của nó ngàn chỗ nào đó ý thức của nó ngàn đâu thôi. Không có sao hết. Thầy Phật Như là Hòa Thượng dẫn giải quý vị nào đã thắc nó đã thỏa mãn câu hỏi này chưa? Như vậy thì có một câu hỏi tiếp. Thầy kính thưa Hòa Thượng. Có thầy dẫn nói là trong câu hỏi như thế này. Có thầy dẫn nói là gia đình của Bằng Lê Nguyễn là ngoại đạo. Chúng không biết, chúng con không biết chánh đạo hay ngoại đạo. Nếu là ngoại đạo, sao trong bài sám từ văn có câu là in như thiền định họ bằng thở xưa? Thì chúng con chưa hiểu nhau và thường hoan hỷ chỉ dạy không? Thấy chưa Phật? Câu này chứ. cái chuyện đích cô của bà Nguyễn á, thì tôi cũng có đọc. Nó là thuộc về chuyện tích. Còn cái mà thực tế nó thật tới cỡ nào thì nó đúng ra chưa có ai chịu chứng. Từ đó là mình cũng không nên nghĩ nên như vậy thì cho nó an lòng. Sách vở bên Trung Quốc gọi là Cao Tăng Tiện là một. Còn xin lỗi nha, hòa thượng chủ tịch mình á, hòa thượng có dịch ra một cái bộ gọi là Đường Về Cực Lạc á, không biết quý hòa thượng quý này có đọc không. Cả dây thôi hình như là 2 tập mà cộng lại có lẽ là cỡ 300 trang. Cái nhân đề là cái bộ sách đó, cái nhân đề là Đường Về Cực Lạc. Nhưng mà trong đó từ đầu chí cuối là cứ nói tên ông Nguyễn Văn Bích, ở địa chỉ đó, địa chỉ đó, cái ngày chết giảng sanh cách nhà nhà bà Nguyễn Thị Xoài, ở địa chỉ đó, làng đó, châu đó, tới tiền chết thì là cũng được giảng sanh. Thế thì là tôi là học trò của Hòa Thượng nè. Hòa Thượng cứ đánh giá nó tôi học cầu là đánh cái gì đó. Tuy nhiên là tôi có thể là đầu đội mà dây thì ra cổng Hòa Thượng đi ngoài Sài Gòn chơi điều đó không có gì cả. Bởi vì là thầy thì học trò đối với thầy là cái gì cũng có, không có gì xấu hổ hết. Nhưng mà viết như vậy là tôi không có tin gì đó trơn, không hề tin. tôi không phải thích, mặc dù tôi có mua tôi đọc nát chơi. Rồi biết tên là tên nào vậy? Thích trong sách này sách nào, và tên công phu lắm đó nha. Nhưng mà tôi không hề thích. Bởi vì đối với tôi là cái từ mà giảng sinh cực lạc là không phải vậy. Không phải là chờ ngày chết rồi là tích gọn ghẻ, hay là nói biết ngày biết giờ trước mà gọi là giảng sinh cực lạc, không phải vậy. Tất nhiên là những người mà chết mà biết ngày biết giờ trước mà chết, những người đó chết khó kiếm mà nha. Quý lắm đó, an lành đó, cái đó khó kiếm, mình phải quý những người đó. Những người mà chết mà gọi là như là cái từ mình gọi là an nhiên thị tịch đó, cái đó quý lắm. Người mà ít phước đức không dễ gì chết tịch đơn sơ giản dị dễ dàng như vậy đâu. Tịch tầm tầm kha đầy tịch. Cho nên cái chuyện mà ai đó mà cái giờ phút mà bỏ cái đó thân mà nó gọn ghẽ, nó an lành thì điều đó mình vui mừng, mà mình gọi đó là giảng sanh thì cũng còn tạm được. Chứ sự thật giảng sanh không phải vậy. Bởi vì giáo lý Đại Thừa Phật giáo pháp giới là nhất chân, mà gọi là giảng sanh nghĩa là cái hồn cái lúc mà chết tốt chết gọn như vậy, mình gọi là cái hồn đi về nước cực lạc ở Tây Phương. Không đúng đâu. Chết tốt chết gọn là quý, mà không phải vì vậy mà sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc của Bậc A Di Đà ở phía mặt trời lặn. Mà tôi nghiên cứu cái phương pháp giảng sanh cực lạc của Đức Phật là bây giờ để chúng ta kéo tu, chúng ta vẫn vãng sanh trong hàng ngày. Vãng sanh tức là ta chết đi, cái sắc thân, cái tư tưởng, cái tư tưởng mà kiếp trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, mạng trượt, ta ở trong cái đời ngũ trượt như thế. Những cái trượt ác nó bao quanh ta, bao quanh tâm hồn ta, mà ta dạng lọc được, ta hóa giải được, ta samatha được, ta chẩn đứng đó được, thì những cái phiền não, những cái vô minh, những cái đau khổ đó coi như là ta, coi như nó chết đi rồi. Thì duyên được nó, ta chẩn đứng được nó, ta samatha nó, thì coi như phiền não vô minh nó chết đi rồi. Ta trở qua thật vãng sanh, ta sống như một cái tâm trạng an lành, tinh sáng thanh tịnh ở tại này, cái liêu cái đền của ta, đây cái tích chùa hộ sanh hàng ngày mà ta đi tới đi lui đây. Cái từ giảng sanh mà tôi nghiên cứu kinh điển là tôi thấy là phải nói như vậy. Bởi vì theo kinh điển là pháp giới, nó không có cái kia cực lạc ở Tây Phương. Mà cực lạc gì mà cực lạc là mình lấy cái chuẩn cái quả đất này nó quay phía nào mà nó nghiêng về cái phía mặt trời thì mình gọi là ngày, còn phía nào mà không có mặt trời mình gọi là đêm. Cái quả đất nó quay, mình ở từ quả đất này mình thấy cái phía mà mình gọi là mặt trời lặn, chứ cái thật là mặt trời lặn của mình thì cái nước vô kỳ nó cách mình nữa trái đất, nó ở cái mặt bên kia. Thành ra mình mặt trời mọc từ bên kia mặt trời lặn. Với vô kỳ mà gọi là mặt trời lặn cái tay á, đối với mình á, thì bên kia bên vô kỳ mặt trời mọc. Cho nên lấy cái quả đất của mình làm cái chứng gọi là hướng đông tây để mà đòi giảng sanh, không đúng. Mà kinh Đại Thừa gọi là pháp giới là bất nhị. Mà muốn có được cực lạc là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, giúp tịnh Phật độ là tương tịnh kỳ tâm. Muốn có cái cõi đất, cõi nước thanh tịnh là trước hết phải tịnh cái tâm của mình. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là cái tâm mình phải thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh thì có cõi Phật thanh tịnh. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là trước hết phải tịnh cái tâm của mình. Còn cái tâm của mình mà không tịnh thì cái cõi cực lạc không bao giờ tìm ở đâu cho có. Mà ta có thể mượn văn học của Nguyễn Du nói: dư sinh dư khắp phương trời mà buồn sinh riêng để cho người tương tư. Cái người mà thưởng sinh là tâm hồn phải là không có ưu tư phiền muộn gì hết, thì nhìn thế nào nhìn đâu cũng là mùa xuân. Cái bông mắc cỡ nó ở dưới chân mình mà nhìn kỹ nó cũng đẹp. Cái bông mưa, những cái bông của rau muống, của rau mát, của lục bình, nhìn cái mùa xuân nó đổ ra đều đẹp những màu, thì tâm hồn mình rất là khoan khoái. Chứ đừng có nói chuyện là quý thì chuyện nó quá tuyệt vời rồi. Mà qua dại thôi, bông lục bình thôi, bông mắc cỡ thôi, bông mưa thôi, bông cái lô cai thôi. Mà cái tâm hồn mà nó khoan khoái, nó nhẹ nhàng thì nhìn bốn phía đều xinh, nhìn cả bầu trời đều là xinh, vô cùng thanh thoát nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu người nào đó bị tư tư, bị thất tình, bị phụ bạc, bị thất chế, bị sa sút về tiền bạc, nợ nần và về nó tiền mà không có để đủ, thì người đó không bao giờ có sự buồn tương riêng để cho người ưu tư hay là người tương tư thất tình bên cạnh. Đó là một sự thật. Cho nên cái nghĩa mà vãng sanh mà tôi muốn nói, mà tôi nghiên cứu theo cái xã hội của tôi đó nè, là chúng ta có thể vãng sanh trong ngày. Một ngày có thể vãng sanh vài lần, chết đi vài lần mà sanh đi vài lần. Mà chết đây, cái chết này trong đạo Phật tôi gọi là bất tư nghị, biến dịch sinh tử. Chứ không phải là chết mà qua kiếp khác. Chết qua kiếp khác thì cũng là cái chết, nhưng mà cái chết đó gọi là thành đoạn sinh tử. Một giai đoạn đó hoặc là 30 tuổi, hoặc là 50 tuổi, hoặc là 70 tuổi, hoặc 90 tuổi, cái đó gọi là thành đoạn sinh tử, đó là chân lý hiển nhiên, ai cũng phải vậy. Mà ngoài cái đó ra, cái người tu hành còn có một cách chết nữa là chết gọi là bất tư nghị, biến dịch sinh tử. Nghĩa là tâm trạng của người ta đổi, ta đổi, ta chuyển từ não, nó thành ra bồ đề, ta chuyển sinh tử, ta thành nước bàn, mà người ta vẫn sống ở đây. Mà sự thật người ta đã chết, người ta từng bỏ từng giai đoạn tiền não đi. Để hát bây giờ cái chiều mà bị thanh lâu hai lượt mà thanh y hai lần, cuộc đời dày gió dạng sương, cuộc đời mà mặc dù mưa sở mây tầng, những mình nào biết có tin là gì, đời xem nét vẽ câu thơ cung cầm tông nguyệt nước cờ đi qua, vui thì vui lượng kẻo là mà ai đi âm đó mà mặn mà với ai, đời xem gió tựa qua kề nửa hồn tiếp nhậm đến bề trăng thâu, cảnh nào cảnh cảnh che sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó là tâm trạng của một người chưa biết khổ sở. Tiếp ngậm bốn bề tăng thâu, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đó là tâm trạng của một người ghê gớm khổ sở, cho nên nhìn đâu cũng thấy khổ hết á. Vậy mà cái lúc đó Nam Mô A Di Đà Phật, cõi sanh y con khoác áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Dương Thi Kiều đã chết rồi trong ô trượt, pháp danh trả tiền con xin nhận từ đây. Tí 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 tí. À, cái lương người ta nói vậy. Chết à, chết tức là chết bất tư nghị, biến dịch sinh tử à. Dương Thi Kiều cái tên đó là cái tên mà thanh đi hai lượt mà là thanh lâu hai lần đó, đã chết rồi trong ô trượt rồi. Bây giờ con đã tu hành rồi, con mang cái áo này là con là pháp danh là trả tiền. Cái câu trả tiền đó, cái pháp danh trả tiền đó là sơn hạ hữu tiền trạc chi tắc vũ. Cho nên là Nguyễn Du lấy cái điển tịch của cái kinh đó mà đặt cho cái tên pháp danh Thí Kiều. Trạc là rửa. Ở dưới núi có cái suối. Anh xuống dưới rửa đi, nó sẽ lành cái một kẻ của anh. Vì rửa cái nước đó mà lành ra đây gọi là từ bi thủy. Sáu pháp. Nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Nhưng mà cái ý nghĩa đó nó có vẻ siêu hình, có vẻ là tha lực nhiều quá, mong cầu nó tha lực nhiều quá, thiêng liêng nhiều quá. Mà đời nay nói thiêng liêng với tha lực nhiều quá vậy, người đời nay người ta không quan tâm đâu. Những cái số mà không chịu tư duy, không chịu làm việc bằng óc thì người ta tin, cho người mà có tư duy lý trí nhiều người ta không tin cái kiểu mà có vẻ siêu hình, có vẻ là thiêng liêng, nhà tha lực quá ta không thích đâu. Thế là cái từ pháp danh đạt tiền là nó phát xuất từ cái ý, cái điển tích là sơn hạ hữu tiền đạt chi tác dụng. Anh rửa cái nước này đi. Suối dưới chân núi anh rửa là anh làm được cái một ghẻ mặt người nè. Thế thì là Dương Thế Kiều là pháp danh đạt tiền là chết rồi lành. Còn ở đây nè, chúng ta đây nè, chúng ta cũng chết rồi lần lớn rồi đó nha. Chết có người chết hai ba lần rồi. Chết một lần là miếng ly hương đảng, phụ mẫu bất cung cam chỉ lục thân có dĩ khi ly, bất năng an quốc trị ban gia nghiệp đốn nguyên kẻ tử. Tức là nói năm nay lại là cái ngày mà cha mẹ cho ta xuất gia, thân bằng quyết thuộc đồng ý cho ta xuất gia, nhà nước chính phủ cho ta xuất gia. Cho nên giờ ta không có đi lính nữa, ta không có làm bộ đội nữa, nhà nước đã cho rồi. Ta bất năng an quốc trị ban gia nghiệp đốn nguyên kẻ tử, đừng có đòi hỏi. Đừng
đòi hỏi hơn khó gì của cao tầng tổ phụ gì đó, đó. Cho nên cái người tu hành là không cần đặt vấn đề cao tầng tổ phụ nữa. Bởi vì giáo lý đạo Phật cho biết rằng là tất cả đều là chuyên sanh như quyến, thì khi mà nhân duyên nó chia ly thì nó cũng tan trở về cho tất đại, chứ không có ông bà cha mẹ nào ngồi trên giường thờ để mà chờ mà ăn những cái thứ mà con cháu nó cho ăn kiểu kỳ lắm. Sầu riêng mà nó mua về mà chưa ăn được là nó đem để lên, mà nó không để dao để dao hai dao yếm vậy đó. Mà anh nó thấy thơm rồi nó lôi xuống nó lấy dao hai nó chẻ rồi ha. Thế là nó cúng cái kiểu đó, ông bà ăn cái kiểu đó hả? Ăn nổi cái sầu riêng không có dao vậy đó hả? Vừa hối nó mua trái 8 kg đem về để đó, lấy giấy rồi nó chêm đàng hoàng mà không có dao mà. Ấy các ngài thử coi, nó tết đó. Có ông nào mà đem cái dấu để cho không? Thế là gọi là cúng ông bà vậy đó hả? Cúng bà vậy làm sao ông bà mà còn không ăn, có nghĩa là ông bà không có à? Vậy thì cúng làm gì? Do vậy cho nên là cái người tu hành á, ta hiểu cái chân lý duyên sanh như quyển rồi, ta làm cái gì cho lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sinh là vai trò nhiệm vụ, là trách nhiệm của người tu sĩ. Chứ còn cái vấn đề mà cửu quyền với thất tổ này kia bỏ qua, không đặt vấn đề nào. Là vấn đề là nói trở lại là cái vấn đề vãng sanh cực lạc của đạo, là chúng ta có thể là vãng sanh trong hàng ngày là phải chết, hồi mà xuất gia là phải chết một lần. Ta mới vô chùa thầy cho ta cái pháp danh, rồi cái lần mà thọ giới sa di hoặc là thì theo đó ta mới chết một lần nữa, ta bỏ đi cái giai cấp sa di, ta lên thọ giới thì ta chết một lần nữa. Ta lãnh cái đại giới này để ta làm cái trách nhiệm thiêng liêng đối với, nghĩa là đất nước, đối với là đạo pháp, đối với dân tộc, đối với nhân loại. Thế thì là cái đời sống của ta bỏ ra chết từng giai đoạn, rồi ngày nào đó ta chứng quả tu đà hoàng, đó là ta chết đi một lần nữa bất tư nghị biết gì sinh tử. Rồi ngày nào đó ta chứng quả tu đà hàm, a la hàm, a la hán, đều là do những giai đoạn đó ta gọi là chết, là bất tư nghị biết gì sinh tử đó. Thế thì hàng ngày ta chết đi những cái ô trược, cuộc sống ô trược này, cuộc sống đầy thì nó vô bên này, ta sống lại trong cái đời sống an lạc thanh tịnh, đó là ta phải cực lạc đấy. Cho nên ta có thể giác sanh, và cái tâm kinh được gọi là tế nghiệp giác sanh, có nghĩa là ta vẫn hút mê rồi hút giác, giác tỉnh thì giác mê, còn mê mà ta vẫn có thể giác sanh thì gọi là tế nghiệp. Rồi giác sanh rồi ta giữ không được cái giác sanh đó liên tục, ta lại hút mê, đó là trở về với nghiệp. Từ cái nghiệp đó ta nhận thấy được cái nghiệp này là nguyên nhân của khổ đau, ta lại chợt tỉnh không biết. Thế là ta vãng sanh lại, sống trong cái cảnh giới gọi là cực lạc. Cực lạc là gì? Là kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đáng thọ chư lạc cố sinh cực lạc. Cái chúng sanh ở cõi nước đó, cõi nước đó bất cứ ở đâu, không cần nói ở đâu, nếu là chúng sanh đó không bị các điều khổ mà chỉ hưởng những điều an lạc thanh tịnh giải thoát, thì gọi đó là cảnh giới cực lạc. Do vậy cho nên cái chùa Hội Sơn này có thể là đất cực lạc. Tất cả ngôi chùa đều là cực lạc. Chánh Đồng Quan có thể là cực lạc. Bờ Ruộng cũng có thể là ta ngồi đất cực lạc của Phật A Di Đà. A Di Đà là tự tánh thanh tịnh của ta. Đấy.
Cái bảo tàng chúng con đã trang nghiêm, chúng con thành kính cung kính Hòa Thượng Đăng Lâm Pháp Tòa để thuyết pháp cho.
Không hề làm trụ trì cái chùa nào hết.
Nhưng mà có thể nếu mình dựa theo cái định nghĩa của kinh điển á, trì là trụ pháp vương gia mà trì Như Lai Phạn, thì tôi có thể trao đổi được. Trụ tức là mình phải trụ, bám trụ, nắm giữ cái diện mới của cái ngôi nhà pháp vương, tức là cái pháp á, cái diện mới của cái pháp. Trì Như Lai Phạn là mình nắm giữ, mình thọ trì đồng tụng truyền bá cái chánh pháp, cái pháp tạng của Như Lai. Thế thì cái nghĩa trụ trì như vậy là cái vai trò nó quan trọng lắm đó.
Và cái ý đó tôi xin trao đổi, đây là kinh nghiệm mà qua tư duy, qua nhận thức, qua cái ý của kinh, của cái lời của Phật. Chứ còn thật sự mình làm trụ trì mà giữ ngôi chùa thì tôi chưa có cái thời gian nào để làm lâu dài gì hết. Cái gì là trụ pháp vương gia trừ trì Như Lai Tạng như vừa nói, và cái mà cần thiết gần gũi nhất, thường gia chạm cỏ tác với thực tế trong cuộc sống hàng ngày đối với đàn na thí chủ, thì cái điều mà tôi xin để ý là rất cần thiết. Trước mắt là mình phải giữ gìn cái trong đạo Phật mình gọi là giới, giới định tuệ, đó là cái mà ai cũng biết. Nhưng mà mình nói một cách cho phổ thông hơn á, là mình phải giữ gìn cái thân khẩu ý, cái đó là cái gần gũi hơn. Còn cái giới định tuệ là nó có nó cao, đó là cái con đường mình đi tới giải thoát giác ngộ, thì giới định tuệ. Nhưng mà cái cần thiết, cần cái tiếp dân sự hàng ngày đó, thì là một vị trụ trì á, là nó cần cái bài mình chỉnh đốn, mình phải huấn luyện cho thuần thục về thân, về khẩu, về ý. Nói cách khác là phải củng cố cái oai nghi, cái hạnh kiểm. Cái đó là cái mà trước mắt người ta nhìn vào, người ta đòi hỏi mình cái điều đó trước nhất. Nếu như oai nghi, nếu như hạnh kiểm, nếu thân khẩu ý mình mà không vững mà, không đáp ứng được cái yêu cầu mà người ta mong muốn, thì cái chùa của mình sẽ lạnh lẽo, vắng vẻ, người ta không tới. Vì do vậy cho nên cái điều gì cao xa thì chuyện đó là chuyện khác nữa. Nhưng mà cái thứ nhất là phải củng cố, phải cao dồi qua nghi tới hạnh mà nó biểu lộ qua thân khẩu ý hàng ngày. Đó là cái bước thứ nhất, gần gũi nhất. Tục ngữ có câu: quen sợ giả, lạ sợ áo quần. Quen là phải cái người đó, ta không đặt tên cái vấn đề áo quần, vấn đề hình thức bên ngoài nữa, mà ta hiểu là người đó đạo đức cao sâu, trí đức sâu sắc, hiểu biết nhiều, sự giác ngộ giải thoát có. Thế thì là người ta trọng kính về những cái đó, mà thành tích bên ngoài ta không cần. Đó là gọi là quen sợ giả, sợ cái tánh tịch, cái đức độ, cái đất na, cái hiểu biết, cái kiến thức. Còn những người lạ, người ta đâu có biết được mình là ai. Người lạ chỉ sợ mình thành tích bên ngoài thôi. Giống như câu tục ngữ là lạ sợ áo quần vậy. Tức là trước tiên là người ta nhìn vào, tới một cái chùa ta nhìn vào cái oai nghi, nó biểu lộ qua thân khẩu ý của người đó. Và trong đó cái oai nghi biểu lộ thân khẩu ý rồi, ngoài ra ta nhìn qua cái cảnh quan của cái ngôi chùa. Nếu ngôi chùa mà mình trang trí cảnh vật, hoa kiểm, đồ dùng trong nhà mà nó có vẻ bình thường quá, sơ sài quá, sập sệt quá, thì người ta cũng đánh giá cái khả năng, cái nghệ thuật, cái kiến thức, cái hiểu của mình qua cái cảnh quan nữa. Vì vậy cho nên nói về trụ trì mà về cái mặt mà tương đối để đáp ứng cái sinh hoạt bình thường của người Phật tử bình dân giản dị, thì cái bước thứ hai là phải trao dồi về cái nghệ thuật sống, nghệ thuật nhìn ngó cảnh quan để cho ngôi chùa cho nó nghiêm túc, cho nó trang nghiêm, cho nó sạch sẽ từ trong tới ngoài. Đó là cái bước thứ hai của người làm trụ trì. Còn cái điều thứ ba nữa, đi sâu vào cái câu mà trụ pháp vô gia trì như lai tạng, thì tất nhiên là chúng ta là phải bồi dưỡng kiến thức, phải học kinh luật luận để mà xuất ngôn, thì phải tu thiệt để chương, mà đàm thuyết thiệt nải bàn ư kê cổ. Người ta có hỏi gì nói chuyện với người ta thì phải nói cúng với điển tích, với văn chương, với kinh sách. Sự đàm luận phải có khế hợp với cái tư tưởng của những bậc trí đức người xưa. Thế mà mình nói mà nó không dính dáng gì đâu hết thì người ta sẽ không có đáp ứng được cái yêu cầu mong đợi của người đàn na tính thí, thì cái chùa của mình sẽ không được thịnh vượng đâu. À, đó là đại để mà cái vai trò, cái trách nhiệm mà làm trụ trì, thì đại để là tôi có thể tóm tắt trong 40 bước như thế. Thế rồi tạm nhìn gần ngang cho đó cũng được vậy.
Thật nè, rồi xin nói con xin hỏi tiếp. Cái mà thời hiện thơ giới với một Phật ấy, nói đến cái tuần hồi tái sanh, thì cái vấn đề tái sanh thì chúng ta cũng thường nghe là lời duyên duyên nghiệp. Nhưng mà tôi này vẫn hỏi là vậy cái gì dẫn chúng ta đi tái sanh, và trong khi chờ tái sanh thì cái đó nó ở đâu? Bởi vì trong thời gian chờ tái sanh phải nói là qua cái giai đoạn là gọi là 49 ngày, và đó nó bị gây cho cái nghiệp lực nó thúc đẩy, thì tại sao khi mà lũy bỏ nó không đi liền, không đi đầu thai liền, nếu do nghiệp lực nó thúc đẩy? Vậy tại sao khi bỏ thân này thì cái nghiệp lực không thúc đi đầu thai liền mà phải chờ 49 ngày? Có sự lựa chọn thế nào? Ở đây thôi trả lời cái câu này. Tôi trả lời thì tôi trao đổi thì tôi trao đổi, còn cái tiếp thu và bằng lòng hay không bằng lòng nhiều hay ít là đó là quyền của chư liệt vị hòa thượng thượng tọa đại đức. Trước hết là với tôi, cái từ đầu thai ở trong đạo Phật đối với tôi là không bao giờ tôi chấp nhận, không chấp nhận cái từ đầu thai. Và tôi cũng không chấp nhận cái kiểu mà luân hồi bằng cái kiểu mà người ta vẽ như là thập điện ở trên bách, rằng là đi xuống đó là có người phán xử tội tiếp. Tội thì cho đi đường này, phước thì cho đi đường kia, làm quan làm quyền vân vân. Cái kiểu mà thập điện mà vẽ như vậy tôi không chấp nhận. Rồi đi ngang qua cái cầu gọi là Nại Hà, ai mà có phước thì đi ngang qua được, rồi ai không phước thì là bị té dưới rắn cọp đồi dưới nó ăn. Rồi đi ngang qua được rồi thì phải gặp mới cái gọi là bà cho ăn một tô cháo, và ta nói đêm nay là cháo lú. Nói cho ông cháo lú là để chi, để lý luận rằng là khi mà đầu thai lên lại làm con người kiếp sau thì là quên hết những cái gì của việc kiếp trước. Do vậy cho nên là muốn đầu thai kiếp sau thì phải ăn một cái bát cháo lú của một vị bà. Đó là những cái chuyện bình dân giản dị mà rất là tầm thường, mà học Phật kiểu như tôi học thì không bao giờ tôi chấp nhận cái đó, và cũng không bao giờ tôi sợ cái duyên duyên quỷ sứ đó. Do vậy cho nên là tôi nói cái này là đây là trao đổi ạ, còn nhận hay không là các quỷ ạ. Theo đạo Phật đây, tôi viết câu này một câu thôi. Đây của Quyền Giác Thiền Sư, một vị mà tôi đọc cái tác phẩm của Quyền Giác Thiền Sư tôi rất là tâm đắc. Mà có thể nói rằng là nếu mà có vị tiền bối này mà mình đánh lễ không đáng thèm, là vì mình thấy cái tư tưởng, cái trí tuệ quá sức siêu việt, cho nên tôi rất là tâm đắc và tôn trọng cái tư tưởng của Quyền Giác Thiền Sư. Trong chúng đại ca có cái bài này: chính thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Có nghĩa là cái nghề mà chính thật tướng, chính thật tướng trong đạo Phật là phải để ý mới hiểu được. Thật tướng là cái tướng thật của vạn pháp. Kinh Vô Lượng Nghĩa thì định nghĩa thật tướng là vô tướng, vô tướng là bất tướng. Thật tướng là
na là thật tướng là cái tướng không có gì cả. Một vạn pháp thì pháp nào cái thật tướng của nó cũng là không có gì cả, trong đó kể cả nhân cũng không có gì. Pháp là như nước sông đất liền tại tâm băng đất cỏ cây hoa lá cũng đều là không có gì. Cái thật tướng của nó, cái tướng thật của nó là không có gì. Mà sao vậy nó có? Là do duyên khởi, duyên sanh, rồi nhân duyên nương giá hòa hợp mà nó hiện hữu gọi là sanh. Chứ cái sanh đó không thật sanh. Vì vậy cho nên không có pháp nào trường tồn vĩnh cửu, bất biến tự tại. Cho nên vạn pháp đều là vô ngã. Thế thì con người cũng vậy, cũng vô nhân. Pháp là vô pháp rồi, người cũng là vô nhân, cũng là duyên sanh cân trùng vô tận như vậy. Cho nên cái người mà chứng được thực tế của vạn pháp là chứng vô, thì nguyên và pháp đều là duyên sanh như nguyễn, thì còn có cái nghiệp a tỳ ở đâu? Nghiệp a tỳ ngoài nhân và pháp ra nó là cái thứ gì mà nó hành tội ai, nó bắt bới ai? Cho nên cái người mà chứng thực tướng là thấy cõi đời vô tướng. Vô tướng là đồng với vạn pháp giai không. À, chứng được thực tướng là người đã thấy được nhân không, pháp không. Vô tướng đồng vạn pháp giai không. Cái tướng pháp nguyên mà còn chẳng có gì thì a tỳ nghiệp vì cái gì mà hiện hữu mà tồn tại chứ? Do vậy cho nên theo giáo lý đạo Phật thì nhân vô ngã, pháp vô ngã. Do lẽ đó, cho nên trong đạo Phật không có chủ trương có một cái hồn sau khi chết để rồi đi đầu thai, càng không có cái hồn để chịu cho hết bạch vô thường. Nó bắt rồi nó nạp cho phán quan, rồi duyên duyên mới phán quyết định án. Điều đó là cái điều mà đạo Phật tính tâm không bao giờ chấp nhận. Mà vô thường là gì? Là hai cái nghĩ hắc bạch. Ở trong tư phòng công, tim nào Đài Loan rồi nó cũng làm. Hãy hỡi vô thường mà đi bắt người ta là nhất định là một đứa mặt trắng, đứa mặt đen. Đó là người ta biểu vô thường, tức là ngày và đêm đấy. Một ngày qua là quỷ vô thường nó bắt người ta. Một đêm qua là quỷ vô thường nó bắt người ta. Chết bằng đêm thì gọi là hắc vô thường bắt. Chết bằng ngày thì gọi là hắc vô thường bắt. Tức là mặt trắng mặt đen là tôi biểu cho ngày và đêm đây là nó thôi thúc. Cái mạng sống con người rất lớn là do ngày và đêm, ngày qua ngày. Từ nhiều ngày nó qua tận ta tháng, tháng qua tháng, rồi năm nó qua năm. Thì cái chính là cái năm tháng, cái ngày đó, đêm và ngày đó, là nó là biểu trưng cho hắc bạch vô thường đó, chứ không có quỷ sứ nào hết. Vì vậy cho nên cái thuyết mà có một cái linh hồn là hoàn toàn sai với đạo Phật. Vì cái linh hồn tức là thường kiến ngoại đạo rồi. Do có cái linh hồn là thường kiến ngoại đạo, cho nên là chẳng những nó 7 ngày, 49, 21 ngày, 49 ngày gì đó, nói tôi là không bao giờ tôi tin. Nhưng mà bây giờ xã hội người ta, đa số người ta tin, thì ta tin mình cũng làm sao được. Tại vì lâu đời quá, cái tập quán, cái tiềm thức lâu đời quá, cái tin như vậy mình làm sao? Cũng như Đức Phật Thích Ca xưa kia, người ta thực hiện là một bánh mà đối với mình là đại giác Thế Tôn vô thượng, nhưng mà có biết bao nhiêu người không hề tin Đức Phật Thích Ca, cũng được thôi. Vì cái chỗ đó, cho nên là qua cái học, cái nhận thức của tôi là không bao giờ tôi từng có cái vấn đề mà cái hồn để đầu thai. Mà cái ý của tôi á, thì cái này lần trước tôi có nói qua rồi mà, thất đại, nó trả về cho thất đại. Khi mà ta chết rồi thì địa thủy quả phong không kiến thức, cái nào nó trả về cho cái này. Rồi thì đủ điều kiện nó hợp trở lại. Nó giống như bây giờ thì là ta ngắt cái điện ở đây nè. Mà ngắt điện ở đây nè. Thế thì là tất cả những cái âm thanh nè, hình ảnh nè, hình ảnh camera nè, TV nè, ngắt điện cái là đâu trả về đó. Trong cái TV nó có cái bộ phận mấy cái màu để nó quẹt qua quẹt lại trong đó, nó chiếu trong đó rồi nó tùy theo cái tác động của nó mà nó hợp với màu nào mà trong cái phim. Thì khi mà ngắt điện rồi là đâu trả về đó. Mà bật tính điện trở lại thì những cái đó nó hoạt động thì nó duyên sanh trở lại. Mà tất chừng mà tắt điện rồi, hỏi cái màu đỏ bây giờ nó ở đâu,
hỏi cho cái tiếng cười này ở đâu, hỏi cho cái hình của cô nào nãy ở đâu, hỏi cho cái là cái bộ râu dài của cái ông quan công đóng hồi nãy ở đâu, không ai chỉ được, không hề có ở đâu hết. Vì nó là duyên, mà duyên sinh là cái thực chứng, nó là vô tướng. Cho nên nó đủ duyên thì nó hòa hợp, mà hết duyên, thiếu duyên thì nó đâu nó trả về đó. Cho nên cái vấn đề mà con người á, sinh và diệt, diệt và sinh này đối với vũ trụ, cái người đạo đạo thật sự không hề có vấn đề sai sai. Chúng ta chết về thất bại của chúng ta đâu trả về đó. Và khi mà đầy đủ điều kiện là thất bại đó, nó vươn trở về, nó hình thành ra một con người mà không cần nói con người đó là ai. Vì thật sự chúng ta có biết chúng ta là ai đâu. Bây giờ đây chúng ta có biết chúng ta là ai, chứ chúng ta làm gì đâu. Mà chỉ muốn biết là phải dựa vào dục tư tiền thế gian, kim sanh thọ giả, thì ý tư lai thế quả là kim sanh tác giả thị. Nó giống như là bây giờ mà mình cầm một cái sầu riêng ngon mình ăn, là mình phải biết rằng là ngày nay mình có ăn sầu riêng ngon đây là do mình trồng 4 năm trước. Điều đó rõ ràng không bao giờ sai. Còn bây giờ mình đang mình đi trồng một cái giống cây như thật, một cái giống nho không có hộp, dớ không có hộp, thì mình biết rằng 4 cái sau mình sẽ có nho và dớ không có hộp mình ăn. Điều đó cũng không bao giờ sai. Chỉ vậy thôi, chứ không cần đòi hỏi là trước đây mình là gì, rồi bây giờ mình phải là gì, rồi bây giờ mình là dây, sau này mình phải là tên gì, mặt mũi mình ra sao. Cái đó là gọi là ngã chấp. Mà người mà chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp hồi giả, người đó không phải là Bồ Tát. Tư là Phật không bao giờ thành tựu được cái gì. Nhưng mắt giờ đúng tướng, đúng cái chấp thì coi như không phải là Bồ Tát thật rồi. Anh sẽ đau khổ vì cái chấp của anh đó. Anh sẽ ước mơ, mà cái ước mơ đó không bao giờ anh lý giải được, và cũng không bao giờ có hiện thực. À, vì vậy cho nên là cái vấn đề mà linh hồn mà bao nhiêu tầng lớp đối với tôi là không bao giờ tôi quan trọng. Do vậy cho nên là đối với tôi á, đây ông qua đây nè, tôi đi giảng ở trường Hồ Phương, tôi nhớ lại một ông lão ở tỉnh xa trung tâm 96 tuổi, cách đây 23 năm ông già, mà ông cũng cầm cụ đi học kinh mỗi ngày, mỗi buổi trưa 2 giờ, 1 giờ rưỡi là ông đã đi tự bên dẫn tới này đi. Và ông chứ 6 tuổi rồi, tôi nhớ là tôi xích cho mới cái cây mới bánh này kia đem qua. Tôi tìm ông để thăm để cúng dường cho ông thọ dụng cho. Rồi cái là ông chết đó thì rồi mình tới, có tới đi nữa là mình đất cây nhang giả đò như chú nguyện, chứ không hề chú nguyện được khi khô nhỉ. À, do vậy cho nên là tôi có những cái tư kiểu của tôi vậy đó. Trước đây cũng là đoạn lớn tuổi là làm là tự nhiên bình thường về sách tiền đi cúng mà trong 300 gì đó, để là đừng muốn hút thuốc rơi là mua thuốc rơi, muốn ăn phô mai là mua phô mai. Còn cái chuyện mà chết rồi là tôi không hề đọc một câu nào để tiếp tục gì hết. Nói chung cái tới là tôi giả đò, giả đò giống như người ta vậy, cũng giả đò cung kính rồi nha, cái nha cũng nguyên vậy. À, là cấm vô chơi thì tôi là tôi cúng rồi, cúng hồi sống. Làm thế nào mà ta cứ kính bất như phụng mạng, mà ta chấp hành trong cái cuộc sống cho nó an lành, cho nó tốt đẹp trong cuộc sống, cúng cái đó có giá trị. Còn cái chết rồi không có chuyện gì phải lo việc đó. Điều đó là bản thân tôi đã làm như vậy. Cho nên là các nhà hỏi thì tôi nói như thế, và cái hiểu của tôi đấy, cái nghĩa là như vậy. Còn cái mà mong ngoại mọi người mà quan tâm đồng ý là tôi cũng nói đúng là không có dám mong ngoại. Bởi vì cái đó nó từ lâu nay người ta đã đi sâu vào cái nhận thức của người ta, cái kiểu cũ đó, nó quá lâu đời rồi. Bây giờ không dễ gì mà gặp rửa cho nó dễ dàng được, trừ ra một cái số ít nào đó người ta muốn tiếp thu tạo tư duy. Còn bằng không thì cũng khó lắm, cái vấn đề là khó nói lắm. Mình không đánh thẳng thừng, mình bạc bỏ hoàn toàn thế mình được đâu. Ngày xin trình bày đại để như vậy thôi. Nãy giờ thì những cái vấn đề nó gần như là người thường giải tới kiểu dặn ở xứ hình. Bây giờ trong vấn đề cũng trở lại vấn đề tu và chứng. Thì trong này có một vị xin hỏi hòa thượng thế này: những vị tu sĩ mà có gia đình thì như vậy, trong khi có gia đình có trở ngại cho vấn đề tu tập hay không? Vậy thì tu có được giác ngộ giải thoát hay không? Riêng trong cửa tầng tư sống và chết, biết rằng một vị lạc ma có gia đình nhưng mà rất nổi tiếng với sự tu tiến của ông và làm thầy rất nhiều người, đây là một việc mà
được ít nghe nói đến. Thường là những vị có đời sống phòng mạnh thì sự chứng đắc nó dễ dàng hơn. Như vậy thì xin hòa thượng có phải là đúng như vậy? Việc mà người tu sĩ mà có gia đình, có tu hành, có dễ dàng, có chứng có đắc được hay không, thì vấn đề ta phải nói như thế này. Các thượng tọa, Chư Liệt Ni và Đại Lai cũng biết Phật Thích Ca là người đã có gia đình, sau đó mới đi tu. Thì cái việc mà thiền định và trí tuệ để thành vô tận Bồ Đề không có trở ngại vì đã có gia đình. Thế thì đó mình biết dễ dễ rồi nè. Còn cái mà gọi là đồng ấu niên xuất gia đó thì cái chuyện đó là nó không có tương quan dính mắc gì cái gì mơ để má với cái tầng ai. Thì tất nhiên là cái đó là Phật cũng đã dạy, mình cũng đã biết. Nó khỏi bất công cắt, khỏi bất công đoạn, khỏi bất công xả gì cả. Thế thì cái đồng niên ấu niên là tốt hơn hẳn rồi. Đó là về mặt bên ngoài mình thấy vậy á. Nhưng mà còn cái vấn đề là cái bước thứ hai là mình thấy thế này nè. Có gia đình tư giải thoát được hay không? Cái đó mình phải mượn cái câu của Khổng Tử nói là có gia đình tu được, cho nên Phật Thích Ca mới thành được. Nhưng mà bây giờ có người có gia đình, còn tư quan kể cả có gia đình trong lúc tư rồi mà còn tư quan. Thì vấn đề đó là khó à. Nói về luật là lập luật, là luật mà luật theo cái kiểu luật của Ủy Lý á, là ông quở nặng lắm, ông không chịu rồi. Đây là gì đó là không chịu rồi. Nhưng mà nói theo luật của Đại Thừa thì cái người có gì đừng có tư tính đắc được quả gì gì không, thì nói như thế này. Và hỏi cái câu này của Khổng Tử nè: hành tàn hư thật tự gia tiên, quả thức nhân do tránh vấn thủy. Cái việc làm trong thầm kín hay là việc làm hiển lộ ra hàng ngày, nó hư hay là nó thật, nó tốt hay là nó xấu, nó thiện hay là nó ác, nó chuyện đó là chuyện của mình biết thôi, chứ người ngoài khó mà biết được. Nếu như người ta có gia đình, hình thức có gia đình, mà cái tâm của người ta chấp cái kiểu nào đó không hề có tương quan có chính mắt vì gia đình, thế thì là dù cho cái hình thức hiện giờ có gia đình còn ở gần gần đâu đó cho xa gì đó, mà người ta chấp tính một cách rất là dứt khoát. Ai làm việc gì, ai lo việc gì, người nào làm việc gì để mà sống, còn bản thân tôi làm việc gì để tôi sống cho cái kiểu tôi, mà chấp tính mà cho nó khéo như vậy, thì dù còn có gia đình nhưng mà kể như không có gia đình. Điều đó không có sao hết. Vấn đề có gia đình mà nó trở ngại á, là tại vì nó lôi kéo. Tôi nói ví dụ như mình ăn ngày có 3.000 bạc cho mình đủ ăn cho lạc trong cái đời sống của mình rồi. Nhưng mà nếu mình có gia đình mình phải kiếm tới 15.000, gấp 3 lần hơn. Chính cái đó nó chằng chịt, nó ràng buộc mình. Nếu nó có trì trệ, nó kịp trì kéo tâm là cái chuyện đó ai cũng biết rồi. Nếu mà nó trì trệ mà nó kéo nó như vậy thì nó giống như cái con diều mình muốn bay lên mà cái dây như nặng quá, nó cứ nó kéo trì xuống thì mình lên không lên được cao chứ còn gì nữa. Điều đó là khỏi cần hỏi hết, tự nhà mình biết. Còn một cái điều nữa, hỏi người ta có gia đình mà anh ông và bà tôi muốn kính về cái đạo quả gì. Nếu như nói rằng tôi muốn thành tựu được nhân thừa thì có gia đình không có chuyện gì quan trọng. Nói rằng là tôi không có đòi cao mà tôi muốn gieo cái nhân làm Phật ở sau này thì chuyện đó cũng có chuyện gì, có gia đình cũng không có sao. Còn như có gia đình mà còn bị chằng chịt, bị nhấn mất một phần nhỏ mà mình đòi chính cái quả như vậy Bồ Đề thì chuyện đó là chưa được. Con vừa mà cái bông bóng mà anh con sẽ chỉ cọc là bị nó tặng bông bóng sao bay vút lên tận trời cao được. Bây giờ cho nên chưa được, đừng có đòi. Thì chỉ khó tôi lần lần những lần khác nữa vậy thôi. Cho nên cái vấn đề đại chúng đấy là chúng ta đừng có đòi hỏi quá, đừng có lý tưởng quá cao xa. Chúng ta đây nè, chúng ta coi cái việc
sanh ta thứ thật, tử giá thứ tử, mình coi cái nhân tu của mình cỡ nào, là mình bằng lòng hưởng cái quả giải thoát ngang cỡ đó. Chứ mình đừng đòi vô thượng Bồ Đề, đòi vô thượng Bồ Đề nó cao lắm, nó chưa đòi được đâu. Thì nó vấn đề đó là phải nói, nó tới, nó lui, nó lên, nó xuống, đại đại nó như thế.
Ở chúng ngài Bạch Hòa Thượng, tức là tất cả các giáo pháp của Đức Phật á, dạy bao nhiêu kinh điển, nói rất nhiều. Nhưng mà tuy là thực tế thì chỉ dạy với cái hiện hữu của con người, đời sống con người trở lại cuộc sống là bình thường với tâm thiện. Và con người tuy như vậy đó, biết như vậy á, nhưng mà cái lòng tham nó tạo biết bao nhiêu là tội lỗi, và có nói bao nhiêu cũng không trừ được hết. Thế mà con thấy một đoạn kinh, cái lời tựa trong kinh Pháp Hoa đó, nó có cái câu tựa thế này: dù cho tạo tội hơn cả núi, chỉ nhập diệu pháp vài ba hàng. Vậy thì tạo tội cái người đó là người ta cố làm tội cho đã, cho gọi là cho sướng tay, cho ngây mất đi, cho đầy đủ thả thơ rồi, thì giờ đó cho tình ra ba hàng Pháp Hoa thì nó được gọi là giải thoát như là như vậy. Cái đề của chúng ta lại làm hai phần. Xin thưa là không phải chúng ta không có khả năng trừ phiền não đâu nhé. Tại chúng ta chưa để ý, hoặc là chúng ta chưa dụng công, hoặc là chúng ta chưa nhất tình mà muốn đoạn trừ phiền não, chứ không phải là phiền não không trừ được đâu. Khi nào mà tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sang mà mình chưa được đó, là mình phải tự trách mình phải cảnh cáo mình, phải động viên mình hướng thượng, chứ chúng ta có khả năng đoạn trừ phiền não được. Mà chúng ta tự chưa được là tại chúng ta chưa kiên quyết, chúng ta chưa đem hết sức lực nhiệt tình của chúng ta. Nó giống như cái người mà đi đánh giặc vậy, đi đánh giặc có thể thắng, với người tận tình nhiệt quyết mất mất mà còn dễ dàng thì chúng ta có thể thắng. Và nếu như chúng ta lưỡng lự tình cờ, chúng ta có thể không thắng, cầm cự lâu. Còn nếu như chúng ta lơ tơ mơ quá, nhát gan quá, vì cái bản ngã quá, chúng ta có thể thua. Cái gì thua không phải là ai như đánh giặc cũng phải thua, mà có thể cầm cự. Mà tránh những ai cũng cầm cự mà có người đã tính được giặc nữa cơ. Cái gì như tu hành của mình phải coi nó như là một người chiến sĩ ra trận vậy. Đem hết nhiệt quyết quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, rồi chúng ta có thể thắng giặc được chứ. Thì nói vô minh á, cái vấn đề đạo Phật là nó không có thật tính. Cái thật tính của vô minh là Phật tính. Vô minh đâu có. Ai tìm tham là cái gì, sân là cái gì, si là cái gì, mạng là cái gì, nghi là cái gì, nó màu xanh vàng đỏ trắng, tìm ra coi, không hề có. Nó là cái những thứ giàu ngắn lộng ngẹp như toàn cao thấp có không, cũng không hề có. Bởi vì những cái đó là giả ảo đó chứ. Đó là ảo, đó là giả, đó là ảo nhá, không cần tích tất thân mà thật tính vô minh, thực thật tính. Cho nên nếu mà chúng ta quyết chí, ta giữ mình, ta cứ ý ta, liên tục, không tâm. Mà tức là ta giữ nhớ đi. Cái thứ hai là ta để ý cho tôi thiền định. Ví dụ như cái môi trường mà cái thằng kia vậy là tính tự ta cũng dường là mình thiền định, mình nhất tâm trong tính niệm. Mà cái giờ rất là nhất tâm trong tính niệm là các ngài để ý coi. Cái tâm chúng ta vắng lặng như là hư không tân ngần, không có một chút mây to, không chút bụi bặm. Điều đó là cái thật tính của tâm ta đấy. Nhưng mà tại ta thiền định ta cũng chưa quyết chí, ta có vận dụng phương pháp quán chiếu, không có đề tài thích hợp, thành ra ta không có nỗ lực. Do vậy mà ta chưa có cái định thật, mà chưa có định thật thì cái trí tuệ chưa có thật. Do vậy mà ta không nhìn mặt được phiền não vô minh, ta không nhìn mặt được tham sân si mạng nghi. Do vậy mà ta cướp được vào nhà ta, vì ta tưởng đó là con, ta nhận vật làm con, cho nên nó mới vào nhà ta được. Cho nên ta sáng suốt rồi, ta cướp vừa tới cửa ngõ cổng nhà đường là ta đã không cho nó vô rồi. Cho nên bắt đầu là nói rằng nó tham nó nhiều quá mà mình không dịch được thì cái đó có chừng mình phải chết lại, phải ráng nỗ lực thôi. Chứ điều đó không phải là nó nhiều rồi mình ai cũng phải bó tay. Người ta có thể đuổi thắm tận cướp được từ người lây ta chết thì tận cướp đi vào nhà dữ dàng, chứ ta cảnh giác thì giữ gìn tận cướp được.
còn cái thứ hai là lại
cái gì hả?
Cái đó hôm tôi thấy tôi giới động mà ai mới hỏi tôi nè. Trong Pháp Hoa mà vào hòa nó xong là như thế này. Kinh Pháp Hoa là cái kinh mà tối tôn tối thượng. Người ta chỉ cho mình cái tích, tức là khai, tức là nó giới thiệu cái phần tính vốn có của mình. Thấy là ta chỉ bằng ngôn ngữ, bằng văn tự, ta bày cho mình cái cách lượng nhận thức cái phần tính vốn có của mình. Nó là cách vấn dụng ngôn từ, chuyên ngôn ngữ để ta đào tạo, ta xây dựng cho mình là sống với cái phật tính của mình. Chỉ cứu về phật tính của mình là sống với phật tính của mình. Mà cái ngộ, mà cái bằng ngộ nhập phật tri kiến, tức là sống bằng cái tri kiến của phật á, thì người ta nhân giảng pháp như địa thể, như địa tánh, như địa tướng, như địa thể, như lực, như địa tác, như địa nhân, như địa duyên, như địa quả, như địa báo, như địa bổn, mà cứ cánh tân nhân giảng pháp qua thập như thế. Nghĩa là lục căn, người ta nhìn lục căn. Lục căn mắt ta nhìn, người ta nhìn sắc thanh đơn bị tốt. Nó như thế nào là cái người mà học thọ trì đọc bụng cái to con, cái to qua, người ta không có xem cái tư tưởng của người ta vào trong đó để rồi xem, rồi chê, rồi phải, rồi quấy, rồi tốt, rồi xấu, rồi lấy, rồi bỏ. Không có. Cái người mà thâm nhập pháp ra đó là ta thấy được cái thực tướng của dạng pháp như đó này. Thực tướng là vô. Vô tướng. Mà cái vô đó người ta cũng không đòi hỏi trông chờ cái vô đó. Cho nên là ta nhìn giả pháp nó như thế nào là nhìn như nó như thế ấy. Cũng như mình nhìn cái chỗ kiểu này là nó như thế đấy, mình nhìn thế đó là mình không có đau khổ gì cả. Nhưng mà nếu mà mình nhìn bằng cái mắt mình xem vô đó, chỗ kiểu gì mà kiểu gì uống như vậy là cái mắt không có bằng với cái chỗ kiểu ông kia. Thế là mình có khe có chia cho vậy mà mình xem ta phiền não mua mình. Chứ còn chỗ kiểu như vậy cứ nhìn như vậy, đầu xứ như vậy cứ nhìn như vậy thì không hề có cái khổ đau nào. Cho nên cái người mà thọ trì đọc tụng viên quốc giảng nói trong Pháp Hoa là người ta ngộ nhập tri kiến Phật, ta tính bằng tri kiến Phật. Vì vậy cho nên ta thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng, thì còn có cái gì để mà cạnh tranh tốt xấu phải quấy hơn thua lấy đó. Do vậy mà không nhập đọc tụng tu học ngoài ba hàng của kinh Pháp Hoa. Có nghĩa là lấy được cái tinh hoa, cái tu kiến của kinh Pháp Hoa mà tu, chứ không phải đem cái bộ kinh ra mà đọc vài ba hàng mà hết tội rồi cái đó. Không có học được đâu. Không bao giờ có nguyện kinh nào mà tụng hết tội, kể cả kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng mà đem lên mà tụng mà để kỳ sư là cái đó là chưa đài là mai làm, chứ không hề hết tội cả. Cứ có bà cũng vậy thôi, không hề làm hết tội cả. Cũng như là sách nữ công gia tính vậy, mua nó mà học để mà phải sống nguyên liệu để mà bầu chế, để mà nấu mà ăn, chứ không bầu chế, không có mua nguyên liệu, không bầu chế, không nấu, không ăn, không bao giờ đọc sách nữ công gia tánh mà có thức ăn ngon được. Cái việc kinh Phật cũng vậy, cho nên là ta phải để ý cái câu là chẳng ngọc pháp là ngoài ba hà, là ta phải nắm được tinh hoa cốt lõi của nó. Nhưng bằng cái thực tướng của dạng pháp thấy được tính chất vô tướng, kinh Lăng Nghiêm ta gọi là tri kiến lập tri thức vô minh bổn, và tri kiến vô kiến là tư tất niết bàn. Nhân giả pháp mà làm tế được lục căn, nhân lục căn mà không tương quan dính mắt với lục căn, bởi vì nên gọi là tâm không cảnh tịch, chỉ vị cửu trợ bất thông. Tâm vốn trong sáng, cảnh vốn vắng lặng, tại vì mình không thông, mình để cho tâm dính với tầng, tầng nó tác động vào tâm. Còn người mà làm tế được tâm mình thì nhất tâm bất sanh, thì giảm pháp cô tích. Tâm mình mà thanh tịnh rồi đừng dính mắt với lục căn, thì giải pháp dù có mà coi như không có trước mắt ta, thì thiền não vô minh từ đâu mà sinh ra cho được. Đó là cái chỗ để nghĩa đó, nó đi sâu như vậy. Nhưng bây giờ này là có lẽ hết giờ là nghỉ hả? Thì có ai chứ bây giờ ở đây? Giờ đây là cái gì hổ nó thì cứ ngồi đứng dưới là coi như là cái đáp ứng được cái yêu cầu mà thành hội Phật giáo đã đề xuất. Thì có nhân viên cùng với tiên và bọn thường ta đã biết mà hội họp mà bàn đạo như thế này Phật nó phải là rất là thú vị. Thì mong rằng là chúng ta mong cho tôi tới dưới, tới dưới tôi nghe rồi tới dưới, rồi tiếp xúc rồi tới dưới, tới dưới mình thấy chân lý mình mới theo. Còn bằng chưa có chân lý bất cứ ai không nghe, nghe mà như không nghe gì hết, mình phải như vậy mới được.
bao giờ là hầu hết đấy.
Ờ.